Chris này. Và trong tương lai cũng sẽ có một mình vậy, mình đọc Thảo Huyền 17 có vài câu. Thế thì 17 câu 12 tới câu 13.
Mười sừng ông đã thấy là mười vua, chúng chưa nhận được vương quyền và sẽ nhận được quyền làm vua với con thú trong vòng một giờ. Chúng chỉ có một ý định duy nhất là trao thế lực và quyền bính của mình cho con thú.
Thì câu này nói trong tương lai sẽ có 10 nước sẽ giao quyền cho con thú. Thế lúc đó sẽ có một cái chính phủ toàn cầu sẽ cai trị toàn bộ thế giới luôn. Thì 10 nước này á, là nó liên quan tới La Mã hồi trước, là 10 nước của châu Âu. Mình hồi nãy anh Trung nói tới pho tượng trong Khải Huyền, ngoài trong Daniel 2 á. Tại bây giờ em nghĩ là mình nên quay lại cái pho tượng này. Mình đọc vài câu trong đó. Yeah. Tại vì cái hai câu vừa đọc nó có liên quan tới pho tượng, cái khúc phần dưới cùng của pho tượng. Cho anh chị đọc qua Daniel 2.
Câu mấy?
Dạ, để từ câu 31 tới câu 36.
Tâu đức vua, này, vua đã thấy một pho tượng lớn. Pho tượng đó to lớn vô cùng rực rỡ, đứng sừng sững trước mặt vua. Hình thù rất dễ sợ, đầu pho tượng này bằng vàng ròng, ngực và hai cánh tay bằng bạc, bụng và đùi bằng đồng, ống chân bằng sắt, và bàn chân thì một phần bằng sắt, một phần bằng đất sét. Khi vua đang mãi nhìn pho tượng, thì có một hòn đá chẳng phải bởi bàn tay loài người đục ra, đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của pho tượng, khiến chúng vỡ tan tành. Bấy giờ, sắt, đất sét, đồng, bạc và vàng đều cùng vỡ vụn, giống như trấu trên sân đập lúa mùa hạ, vì bị gió cuốn đi, không để lại một dấu vết nào cả. Nhưng hòn đã đập vào pho tượng thì trở thành một hòn núi lớn chiếm cả mặt đất. Đó là giấc chiêm bao. Bây giờ chúng tôi xin giải thích cho vua ý nghĩa của nó.
Rồi câu 78 luôn. Lúc đó thì chú giải thích cái đầu này, cái đầu bằng vàng là ai?
Tâu đức vua, ngài là vua của các vua, đức chúa trên trời đã ban cho vua vương quốc, quyền uy, sức mạnh và vinh quang. Ngài đã trao vào tay vua con cái loài người, thú đồng và chim trời. Dù chúng ở nơi nào, ngài cũng giao cho vua cai trị tất cả. Vậy, vua là cái đầu bằng vàng.
Em gửi anh chị một cái hình của cái pho tượng, cái hình minh họa để dễ hiểu hơn. Rất anh chị thấy chưa?
Dạ rồi, thấy rồi.
Đó, giờ mình nhìn cái hình này mình dễ hiểu hơn. Thì cái đầu vàng này chính là đế chế Babylon. Thì lúc đó là vào thời Salomon đó, thì là cái quyền cai trị cả trái đất đó, nằm trong tay Israel. Chú muốn dân Israel đó là lãnh đạo của toàn bộ thế giới luôn. Nhưng mà tại vì dân Chúa đã sa ngã, đã thờ hình tượng, đã phản bội Ngài, nên Chúa mới sai Babylon tới để hủy diệt thành Jerusalem rồi đốt cháy đền thờ. Và từ đó cái quyền thống trị cả thế giới này mới lọt vào tay của dân ngoại, mới lọt vào tay Babylon. Kinh Thánh gọi cả bức tượng này á, từ thời Babylon trở đi á, là thời kỳ của dân ngoại. Mình đọc lời tiên tri của Chúa ở trong Luca. Để em kiếm. Luca 21 câu 24.
Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi hương, sẽ bị đầy đi khắp các dân các nước, và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo cho đến khi mãn thời của dân ngoại.
Câu đó là Chúa Giêsu nói lúc mà vẫn còn Jerusalem, mà lúc đó Jerusalem á đã thuộc về La Mã rồi, vào thời Chúa Giêsu. Thời Daniel á là thuộc về Jerusalem, thuộc về Babylon, còn thời Chúa Giêsu thuộc về La Mã. Thì Chúa nói Jerusalem nó sẽ bị dân ngoại dày đạp. Lúc đó là dân Do Thái sẽ không còn ở Jerusalem nữa cho tới khi mà thời kỳ dân ngoại được trọn. Thời kỳ dân ngoại được trọn là lúc đó là hết cái thời kỳ mà các dân ngoại, các dân tộc khác thống trị trái đất này. Thì lúc đó là sẽ lúc đó là cái đây là cái câu này nói là cái dấu hiệu quan trọng của tận thế mà nó đã xảy ra rồi. Nó nói đến cái dấu hiệu mà năm 1967. Chúng ta biết là sau khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh là vào năm 70 thì tướng La Mã là Titus đã đến để phá hủy thành Jerusalem giống như trang là Nebuchadnezzar vậy. Còn thậm chí đã xóa tên Israel khỏi bản đồ thế giới luôn. Thì từ đó là dân ngoại đã làm chủ cả thành phố Jerusalem. Thì Chúa nói cho đến khi mà dân ngoại không còn làm chủ Jerusalem nữa thì thời kỳ dân ngoại sẽ được trọn. Thì vào năm 1967 là sau cái chiến tranh 6 ngày là Israel đã chiếm lại đông Jerusalem. Israel đã chiếm Jerusalem, tây Jerusalem vào lúc mà lập quốc rồi, năm 1948. Thì năm 1967 là Israel chiếm lại được đông Jerusalem luôn. Đó là dấu hiệu thứ hai của tận thế. Dấu hiệu thứ nhất của tận thế là lúc mà Israel lập quốc năm 1948. Thì đối với Chúa vào năm 1967 lúc mà Israel chinh phục lại đông Jerusalem là thời kỳ dân ngoại được trọn rồi. Đáng lẽ Chúa đã trở lại vào năm đó rồi. Nhưng mà cái đó là cái dấu hiệu rất quan trọng, nó cho biết giống như là trong một trận đá banh vậy, là một cái hiệp đá banh, hai hiệp chính đã kết thúc rồi. Còn chúng ta đang ở trong hiệp phụ thôi. Tại Chúa vẫn chưa có hội thánh của Ngài, chưa có thánh khiết được. Nên Chúa mới cho chúng ta thêm một cái thời gian nữa từ năm 7 tới bây giờ. Chúng ta biết là cũng sắp kết thúc rồi. Nên Chúa có cho ban cho chúng ta ba cái dấu hiệu quan trọng của tận thế để chúng thích muốn thức tỉnh loài người dần dần. Từ 1948 Israel lập quốc, 1967 là Israel chinh phục lại Jerusalem. Rồi có lẽ là năm nay thì Israel sẽ được thờ phượng Ngài trên Đức Chúa Trời trên núi đền. Nghĩa là Chúa đã thức tỉnh loài người cũng qua trên 70 năm rồi. Để cho con người 72 từ năm 1948 tới giờ là 72 năm rồi. Thì con số 70 trong Kinh Thánh nó có ý nghĩa quan trọng, nó nói đến một cái con số thế hệ. Chúa không có muốn trừng phạt lại người liền mà không báo trước, mà Chúa cho nhiều thời gian, coi những cái dấu hiệu rõ để cho người ta thức tỉnh. Thì chúng ta biết đó là thời kỳ dân ngoại bắt đầu vào lúc mà Babylon được thống trị trái đất này. Đáng lẽ đó là do dân Chúa bất trung với Ngài nên Ngài mới lấy cái quyền thống trị đó đi. Vậy mình quay lại Daniel. Chúng ta thấy vua Daniel là có rất nhiều quyền lực. Cái đầu bằng vàng, nghĩa là không có bị chia quyền lực nào cả. Là ông ta muốn làm gì là ông ta làm. Ví dụ như là làm cái pho tượng bằng vàng, rồi bắt tất cả mọi người phải quỳ pho tượng đó. Nếu mà không có quỳ thì bị ném vô lò lửa. Ông ta không cần phải hỏi ý kiến bất kỳ người nào cả, ông ta muốn làm ta làm thôi. Rồi ngay cả trong Daniel 2 cũng vậy, là ông ta nằm mơ, rồi ông ta quên giấc mơ đó. Rồi ông ta tập trung nhiều người tới, nhiều người thông thái trong nước lại hỏi là có ai biết ông ta đã nằm mơ cái gì hay không. Thì thấy vô lý rồi. Rồi mình giấc mơ của mình không có nhớ mà đòi người khác phải nói cho mình biết. Nếu không nói được đó thì sẽ bị giết. Quyền lực của vua này rất là lớn. Rồi sau vua này là tới Chúa cho biết rồi, trong câu 39 là sẽ có một vương quốc khác kém hơn vương quốc của vua. Đó là đế chế Medi và Ba Tư. Đây là có một cái sự phân chia quyền lực của hai dân tộc, một cái đế chế, thực ra là hai đế chế Medi và Ba Tư mà nó phân chia quyền lực với nhau. Ở trong Daniel 8 Chúa có giải thích đó là đế chế này tên gì. Anh chị đọc Daniel 8 câu 3. Và câu 20.
Ta ngước mắt lên và thấy, này, có một con chiên đực đứng gần sông, có hai sừng nó cao, nhưng một cái thì cao hơn cái kia, và cái cao hơn thì mọc lên sao. Câu 20.
Rồi câu 20.
Con chiên đực mà ngươi đã thấy, có hai sừng, đó là các vua nước Medi và Perser.
Perser là Ba Tư á. Thì đây Chúa cho biết luôn á, cái đế chế mà đến sau, Chúa gọi đích danh luôn, đến sau Babylon á, là tên gì luôn, là Medi và Ba Tư. Thì giống như một con chiên được có hai sừng, một cái sừng, sừng cao, sừng thấp. À, sừng cao hơn thì mọc lên sao. Cái sừng trong Kinh Thánh á, tượng trưng cho cái quyền thống trị. Thì sừng cao hơn có nghĩa là cái quyền thống, quyền lực mạnh hơn thì mọc lên sao. Thì cái pho tượng này á, là đế chế Medi sau Babylon á, là đến đế chế Medi là cái tay trái, là cái sừng thấp hơn. Còn đế chế Ba Tư là mạnh hơn, là cái tay phải, cái sừng cao hơn. Ở đây chúng ta thấy Chúa cho biết trước cả thời gian dài luôn, là cả mấy chục năm trước là sẽ đến, sẽ, sau đế chế Ba Tư là đế Babylon là sẽ có đế chế Medi và đế chế Ba Tư. Anh chị hiểu chỗ này không?
Dạ.
Rồi cái chung là mỗi cái phần của trong cái pho tượng này nó nói đến một cái đế chế ở trong lịch sử vùng địa Trung Hải. Là những điều này nó đều liên quan tới tới nước Israel. Rồi anh chị đọc Daniel 2 câu 39. À quên, trong cái đế chế trong đế chế Medi với Ba Tư mình thấy quyền lực đã yếu hơn rồi, nó không còn mạnh như trước nữa. Quyền lực của mấy ông vua sau này không có mạnh bằng Nebuchadnezzar được. Ví dụ như trong Daniel 9 vua Darius, thì ông vua này ông này là ông là vua của nước Medi, vua Darius. Thì ông vua này ông là ông thân với Daniel, rồi mấy ông quan trại tướng khác ghét Daniel nên mới nghĩ ra một cái mưu kế để hại Daniel bằng cách nói với vua là ở trong vòng mấy ngày thì cả nước phải thờ ông vua này. Nếu mà ai không thờ thì sẽ bị ném vào hang sư tử. Ông vua này ông ký vào cái luật đó. Nhưng Daniel nghe vậy rồi Daniel vẫn tiếp tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời như trước, mà không có chịu cầu, không có sợ, vẫn cùng tiếp tục cầu nguyện như trước. Rồi mấy quan đại tướng này mới báo lại với vua. Vua biết là mình bị lừa. Nhưng mà vua không có quyền lực để rút lại cái chiếu chỉ cũ. Tại vua đã ghi như vậy rồi, đã ra lệnh như vậy rồi, ai mà thờ với thần khác thì sẽ bị ném vào hang sư tử. Ông vua này ông rất muốn cứu Daniel mà ông không có thể nào cứu được, vì ông đã ra lệnh rồi. Nghĩa là quyền lực của ông, ông không có thể nào rút lại được cái lệnh đó. Quyền lực của ông là yếu hơn quyền lực của vua Nebuchadnezzar rất nhiều. Vua Nebuchadnezzar là muốn làm gì thì làm, tầm thoải mái luôn. Còn vua này là lúc này là không thể nào mà cứu được cả. Ông đành phải ném đây nhanh xuống hang sư tử thôi. Nên Chúa cho biết rõ là quyền lực của mấy nước sau đã yếu hơn Babylon. Mình thấy mấy phần của pho tượng thì mấy cái vật liệu ngày càng nó càng giảm đi. Bằng vàng có nghĩa là quyền lực mạnh nhất và quý giá nhất. Càng ngày càng xuống dưới thì nó càng chất lượng, quyền lực càng giảm đi nhiều. Và nó không còn quý như lúc đầu nữa. Bây giờ anh chị đọc Daniel 2 câu 39.
Sau hoàng thượng, một vương quốc khác sẽ trỗi lên, thấp kém hơn vương quốc của hoàng thượng. Kế đó là một vương quốc nữa, vương quốc thứ ba, làm bằng đồng. Vương quốc ấy sẽ trị vì trên khắp mặt đất.
Yeah. Rồi trong Daniel 8 câu 21, Chúa có giải thích còn cái vương quốc thứ ba này là gì? Anh chị đọc Daniel 8 câu 21.
Con dê sờm đực, tức là vua nước Gret, và cái sừng lớn ở giữa hai con mắt, tức là vua đầu nhất. Amen.
À, câu 22 đúng.
Về sừng đã gãy đi, có bốn sừng mọc lên trong chỗ nó, tức là bốn nước bởi dân tộc đó dấy lên, song quyền thế không bằng sừng ấy.
Dạ.
Amen.
Thì chú cho biết trước cái nước thứ ba, đế chế thứ ba là Gret hay là Hy Lạp. Cái ông vua đầu tiên á, cái sừng lớn giữa hai con mắt là vua đầu tiên á, chính là vua Alexander Đại Đế. Ông vua này đã đánh bại được đế chế Ba Tư mạnh hơn nhiều, đã được chúa trao quyền lực đó. Ông đã chinh phục thế giới và trong tuổi rất trẻ luôn, ông chết lúc 32 tuổi. Ở đây mình thấy chú cho biết trước tương lai đối với mình là quá khứ, nhưng mà đối với Daniel nó là cả tương lai. Thời Daniel nó là khoảng 600 là cỡ 605 trước công nguyên, lúc đó là cỡ đế là lúc đó là đế chế Ba Tư, đế chế Babylon, còn đế chế Hy Lạp là năm 331 trước. Thì lúc mà Alexander Đại Đế, lịch sử cho biết là lúc mà Alexander Đại Đế dẫn quân đến Jerusalem, lúc đó là cũng được chiếm nhiều nước thì dẫn quân tới Jerusalem, thì mấy thầy tế lễ Do Thái mới đi ra tiếp ông vua này. Họ không có bận, không phải là họ không có dẫn quân ra, mà họ bận đồ lễ phục, họ ra họ tiếp vua. Họ nói với vua là chính Đức Chúa Trời đã ban cho ngài cái quyền thống trị trái đất thế giới này. Rồi họ cũng nói cho Alexander Đại Đế biết là chắc chắn ngài sẽ thắng được cái đế chế Ba Tư. Lúc đó ổng chưa đánh Ba Tư, ổng chuẩn bị đánh thôi. Tại vì họ những thầy tế lễ cho Thái họ 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 đọc trong Daniel nè, họ biết trước luôn là chú đã nói về ông vua này cả mấy trăm năm trước đó rồi, 200-300 năm trước đó rồi. Cái vua Alexander Đại Đế nghe vậy vẫn rất là vui, nên mới cũng ưu đãi người Do Thái, chứ không có đàn áp người Do Thái nữa, mà ưu đãi, có nhiều chính sách ưu đãi về thuế hay về vấn đề khác. Anh chị hiểu chỗ này không?
Dạ.
Thấy
vừa nghe phải viết viết nốt đó.
Dạ. Mình thấy chú rất là tuyệt luôn không? Chú cho mình biết trước là lịch sử sẽ như phát triển như thế nào. Mấy thầy, mấy người Do Thái họ đọc cái đoạn này họ biết là họ biết trước là ông vua Alexander Đại Đế là cái sừng, mấy sừng mà lớn nhất ở đây. Rồi ở trong câu sau cũng câu sau câu 22 nói nếu cái sừng nó gãy đi thì có bốn sừng mọc lên trong chỗ của nó là bốn nước mà quyền thế không có bằng sừng ấy. Điều này nó cũng đã xảy ra rồi. Có nghĩa rằng khi mà Alexander Đại Đế bị chết thì sẽ mọc ra bốn sừng khác. Thì lịch sử cho biết là sau khi Alexander chết thì cái nước Hy Lạp này, đế chế Hy Lạp này bị chia thành bốn nước nhỏ. Bốn tướng quân của Alexander Đại Đế đã nổi lên, không có hiệp nhất nữa mà đã chia, có sự chia rẽ, nên chia cả đế chế thành bốn nước. Thì mỗi nước thì có quyền, đều có quyền lực yếu hơn cái đế chế đầu tiên. Xảy ra điều này rồi. Đó là đế chế Hy Lạp.
Hy Lạp là La Mã đó Phong mà.
Không, dạ không. Hy Lạp là trước La Mã. La Mã là Ý.
À.
Ý là ở trong ba đế chế đầu tiên, Chúa nêu đích danh luôn. Đích danh đó là cái gì? Rồi mình qua đế chế thứ tư, là đế chế La Mã. Anh chị đọc Daniel 2 câu 40.
Tiếp theo là vương quốc thứ tư, thứ tư, nó cứng như sắt, vì sắt làm bể vụn và tan nát mọi thứ. Giống như sắt, vương quốc ấy sẽ đập đổ và nghiền nát mọi vương quốc khác.
Thì ở đây nó nói tới đế chế La Mã, và cũng nói tới đặc điểm của đế chế La Mã luôn. Đế chế La Mã là rất khi mà chiếm nước nào xong á là đập tan, và những cái đó có một số nơi bị tàn sát. Như khi mà có một thành phố nào á, người ta khi mà La Mã tới thì chống lại khi người ta bị tàn sát dã man chết gần hết luôn. Rồi nhưng mà cái đế chế La Mã này á quyền lực cũng đã yếu hơn ba bên rất là nhiều. từ trong Đế chế La Mã này là nó có quốc hội. Cái tư tưởng quốc hội là xuất phát từ Đế chế La Mã này. Hồi trước vua Babylon á, là ông muốn làm gì cũng làm, không cần phải hỏi ai hết. Nhưng mà dưới đây á, trong thời La Mã là muốn làm gì đó thì hoàng đế cũng không được phép làm liền, mà phải có qua thông qua quốc hội, có hội đồng vô lão hay là nghị viện gì đó. Thì Đế chế La Mã bắt đầu vào năm 31 trước công nguyên. Và Đế chế La Mã mình thấy nó được tượng trưng bởi cái chân, có nghĩa là nó kéo dài kéo dài rất là lâu. Thì chúa đế chế tượng trưng Đế chế La Mã bằng hai cái chân á, mình biết lịch sử cho biết nó đã xảy ra luôn. Thì vào một lúc vào đó thì Đế chế La Mã đã bị chia làm đôi vào năm 395 sau công nguyên. Lúc đầu chỉ có một Đế chế La Mã, sau này nó bị chia làm đôi năm 395 sau công nguyên á, thì người ta phân chia ra Đế chế Tây La Mã và Đế chế Đông La Mã. Tới về mặt chính trị, về công giáo, về tôn giáo nó cũng chia luôn. Có giáo hội công giáo La Mã và giáo hội chính thống giáo Orthodox. Không chỉ về chính trị mà về tôn giáo nó cũng chia làm hai luôn. Nghĩa là từ bên công giáo á, lúc hồi đó công giáo cũng bị, lúc đầu chỉ có một mình công giáo, sau đó nó lại chia làm đôi, thành công giáo La Mã và chính thống giáo Orthodox. Của bên Hy Lạp là đi theo Orthodox rất là nhiều. Rồi sau đó thì Đế chế La Mã bị kết thúc. Nhưng mà Đế chế La Mã nó vẫn tiếp tục phát triển thông qua quyền lực của công giáo. Giáo hội công giáo La Mã cũng là một cái phần nối dài của Đế chế La Mã, là nó phải kéo dài 1.200 năm luôn. Rồi sau đó La Mã được tiếp tục bởi cái Đế chế La Mã thần thánh của dân tộc Đức. Nó phát triển tới năm 19, tới thế kỷ 19, rất là dài. Thì những cái đế chế, mấy đế, bốn đế chế này đối với chúng ta nó thành lịch sử rồi.
Có như là từ đầu cho tới chân á, là cũng là thuộc về Babylon hết.
Không, dạ không. Mỗi đế chế là một, mỗi cái phần là một cái đế chế khác nhau. Babylon là từ năm 605 tới năm 539 trước công nguyên thôi. Còn cái đó là cái đầu. Còn cái cánh tay và cái ngực á, là đế chế khác, là đế chế Medi và Ba Tư. Còn cái hông á, cái hông bằng đồng á, là đế chế Hy Lạp. Còn La Mã là từ năm 31 trước công nguyên cho tới thế kỷ thứ 19. Anh hiểu chỗ này chưa? Mỗi phần là một cái đế chế khác nhau.
Đúng rồi, ở trong đó Chúa cũng nói á, mình coi lại mình thấy được cái phần Chúa trả lời luôn đó, Chúa cho đích danh đó.
Dạ.
Yeah. Vừa rồi đó. Cái câu kinh thánh đó là Chúa đưa ra đó phần nào ra luôn.
Thế rồi, nhưng mà khi mà nói về Babylon đó, là giống như công giáo thuộc về Babylon, phải không?
Không, cái đó là mình nói tới Babylon thuộc linh.
Thuộc linh.
Còn em đang nói tới Babylon thuộc đức, cái khía cạnh lịch sử á.
Ờ, cái đó là lịch sử, còn bây giờ là...
Dạ, em chỉ nói tới lịch sử thôi. À. Thì bốn cái đế giới đầu tiên á là Babylon, Medi, Ba Tư, rồi Hy Lạp, rồi La Mã, đối với mình đã thành quá khứ rồi. Còn bây giờ mình tới cái phần bàn chân á, là cái phần mình đang sống đây, nó quan trọng hơn. Đó chính nó đến nền dân chủ. Anh chị đọc đây nhìn 2:43.
Như vua đã thấy sách trộn với đất sét, các dân tộc trong vương quốc cũng pha trộn nhau, nhưng không kết hợp nhau được, như sách không thể pha trộn với đất sét được.
Amen.
Ở đây thấy là cái đế chế kế tiếp đó, cái bàn chân đó, là sắt trộn với đất sét. Ở trong kinh thánh đó, thì sắt nói đến sự cai trị, còn đất sét là tượng trưng cho dân. Ở đây mình thấy là dân cai trị, có nghĩa là dân làm chủ. Đó chính là nền dân chủ. Cái đế chế mà mình đang sống là đế chế thứ năm này, là nói đến nền dân chủ. Quyền lực tập trung vào trong tay của dân. Giống như trong Khải Huyền 2:27, Chúa nói nếu mà ai thắng sẽ được ban cây gậy sắt để cai trị các nước và phá vỡ các nước như đồ gốm. Sắt nói tới sự cai trị. Thì cái nền dân chủ này nó bắt đầu từ cái tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ vào năm 1776. Nước Mỹ là cái nước đầu tiên bắt đầu nền dân chủ. Bên ngày nay cái chế độ chính trị mà nhiều nhất ở trên thế giới này chính là nền dân chủ. Thì đây Chúa có nói là các dân tộc trong vương quốc cũng pha trộn với nhau nhưng không kết hợp với nhau được. Có nghĩa là nhiều cái nước nó kết nối lại thành nhiều cái khối, giống như là khối Liên Xô vậy á, rồi khối châu Âu. Mình thấy là biết là cái khối Liên bang Xô Viết đã tan vỡ rồi. Rồi nước Anh nó cũng đã ra khỏi khối EU rồi, khối châu Âu rồi, Liên minh châu Âu rồi. Thì Chúa nói biết, Chúa cho biết trước luôn mà. Các dân tộc muốn hòa hợp với nhau, muốn kết hợp với nhau được, muốn khoa hội trụ với nhau nhưng mà không thể nào kết hợp được. Nó cứ tan rã, những cái khối nó cứ tan rã dần ra. Khối Liên bang Xô Viết bây giờ đã thành một đống nước nhỏ ở châu Âu. Thì mình đã, cái nền dân chủ này bắt đầu từ cái bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ là từ năm 1776 cho tới bây giờ. Thì bây giờ là mình đang và cái bàn chân này á, mình biết cái bàn chân có chia là 10 ngón chân. Mình biết là mình đang ở gần cái phần thời kỳ 10 ngón chân này. Các anh chị đọc quay lại Khải Huyền 17 câu 12, 13. Khải Huyền 17 câu 12, 13.
10 sừng ông đã thấy là 10 vua. Chúng chưa nhận được vương quyền và sẽ nhận được vương quyền làm vua với con thú trong vòng 1 giờ. Chúng chỉ có một ý định duy nhất là trao thế lực và quyền bính của mình cho con thú.
Cái 10 ngón chân ở trong pho tượng Daniel á, tương ứng với 10 cái sừng ở đây. Ở đây Chúa cho biết đó là khi mà hết nền dân chủ á, sẽ tới một cái thế giới sẽ bắt đầu một cái nền cái thể chế chính trị mới. Đó chính là cái chính phủ toàn cầu. Sẽ có một nước lãnh đạo toàn bộ cả thế giới luôn. Không phải một nước mà là có một thủ lãnh sẽ lãnh đạo toàn bộ thế giới luôn. Cả thế giới sẽ có một nhà nước chung sẽ quyết định toàn bộ mọi việc của thế giới. Thì khi mà nền dân chủ kết thúc thì nó sẽ bắt đầu sang cái đó. Thì khi mà lúc mà Trump vừa thành tổng thống á, thì có một số chính trị gia của thế giới người ta đã nói á, là chúng ta biết rõ là nền dân chủ sắp kết thúc rồi, thế giới sẽ bước sang một cái thể chế chính trị mới. Mấy giáo sư và chính trị nổi tiếng của thế giới người ta nói như vậy á, nhưng mà người ta không có biết đó là cái thể chế chính trị mới là gì, nhưng mà Chúa cho biết trước luôn đó là chính phủ toàn cầu. Mình thấy là cái nền dân chủ á, ngày càng nó đang sắp tới hồi sụp đổ, nhất là ở Mỹ. Chúng ta thấy nhiều cái điều mà xảy ra bây giờ nó không còn gọi là dân chủ nữa, nó đã đi quá xa rồi. Tổng thống Trump mới là được người dân Mỹ đã bầu lên đàng hoàng luôn. Nhưng mà khi mà ông vừa nhậm chức xong á, là đảng dân chủ á, có một cái bài báo nói là đảng dân chủ đã khởi động cái tiến trình luận tội của tổng thống rồi. Đã muốn phế truất ông ta ngay từ lúc ông ta mới vừa nắm quyền. Ông ta chưa kịp làm gì cả đã kiếm chuyện để phế truất rồi. Cái những cái chuyện đó là nó không còn là dân chủ nữa. Một tổng thống mà do người dân bầu ra mà người ta tìm mọi cách để phế truất ngay từ ban đầu. Rồi đủ thứ rồi công bố đủ thứ mọi cái bằng chứng giả để luận tội ông ta, tìm cách bắt bẻ chuyện ông ta có liên quan với Nga. Rồi những cái báo, những cái tin tức ngay lúc là lúc cả bầu cử tổng thống rồi là cái đảng dân chủ thao túng cả mọi cái báo đài, cả những trang thao túng media rất là nhiều, Facebook, Google, rồi BBC, CNN, những cái nổi tiếng hết đó đều kết hợp với đảng dân chủ để khi người ta tìm kiếm gì đó thì đưa những cái tin mà tiêu cực cho Trump, rồi như là để làm méo mó sự thật rất là nhiều. Sau này cũng vậy, những cái tin mà tìm trên mạng về Trump toàn là đưa những toàn tin tiêu cực, tin giả nhiều. Thì cái đó nó cũng không còn là cái nền dân chủ nữa. Rồi về Thổ Nhĩ Kỳ cũng vậy, mình thấy là cái Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga mình cũng có thấy rõ là sự dung cái nền dân chủ nó sụp đổ nhiều nơi. Nó sẽ sắp sang, con là người thực sự sắp chuẩn bị theo một cái thể chế mới. Anh chị có hiểu chỗ này không?
Cái khúc mà
Anh nói là cái nền dân chủ Chúa cũng cho biết trước là nó sẽ phải bị hủy diệt đó, nó có nằm trong kinh thánh khúc nào không, trong cái pho tượng hay là trong kinh thánh khúc nào không?
Thì Khải Huyền 17 cho biết đó là cái 10 sừng, 10 cái sừng sẽ con thú sẽ thống trị toàn bộ thế giới, và 10 cái sừng 10 nước. Thì rõ ràng cái đó không còn là tiền dân chủ nữa. Sẽ có một, sẽ có 10 nước sẽ trao quyền cho con thú, rồi con thú thống trị cả thế giới. Cái đó là cái chính phủ toàn cầu rồi. Nó không còn là nền dân chủ nữa.
Chắc thành Liên Hiệp Quốc đó hả em?
Dạ, cái Liên Hiệp Quốc đó là một cái phần
nó đã có sẵn rồi.
Nó có sẵn rồi, nhưng mà trong tương lai nó sẽ có quyền. Mà thiệt ra là 10 nước này là 10 nước của châu Âu. Thì Liên Hiệp Quốc cũng là một cái sự chuẩn bị của con thú thôi.
Hiện giờ Liên Hiệp Quốc có 10 nước, mười mấy nước á.
Liên Quốc nhiều nước chị, Liên Quốc nhiều nước. Liên Quốc là tượng trưng cho cả thế giới luôn.
Rồi Liên Hiệp Quốc nhiều chứ, nó đã có sẵn từ lâu rồi, nhiều hơn 10.
Hồi đó là 10 nước thường trực, nhưng mà giờ mười mấy nước thường trực.
Nhưng mà mấy nước này, trong mà mấy cái sừng này là các nước của châu Âu, nó sẽ có
nước châu Âu nha.
Nước châu Âu coi như là Đức, Anh, Pháp, Mỹ,
Ý.
Ý
luôn đó, nằm trong đó luôn đó. Ý
là chắc chắn có. Và Đức và Pháp là hai nước ở châu Âu đang đang cổ vũ cho việc thành lập chính phủ toàn cầu này.
Đức, Pháp, Anh nữa. Đức có.
Không, nên mình mới thấy là Chúa cho mình biết trước tương lai rồi không? Ở trong cái bàn chân á thì nói tới nền dân chủ. Rồi mình biết là phần bàn chân có 10 cái ngón chân luôn. Thì 10 ngón chân này tương ứng với cái huyền 17, 10 cái sừng. 10 cái sừng này nói một cái thể chế hoàn toàn khác. Nó 10 nước sẽ trao quyền cho con thú, và con thú, cái huyền 13 nói con thú sẽ được thống trị cả thế giới. Như vậy là một cái thể chế khác rồi.
Thể chế toàn cầu.
À, cái chủ nghĩa toàn cầu hóa, ta có thể nói chủ nghĩa toàn cầu. Hay là nền chính phủ toàn cầu. Đặc biệt là qua cái thời corona này, thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng kêu gọi thành lập chính phủ toàn cầu. Giáo hoàng cũng kêu gọi thành lập chính phủ toàn cầu. Nghĩa là người ta muốn các nước thế giới đó, nhường quyền lực cho cái chính phủ chung toàn thế giới để người ta đối phó những cái dịch bệnh tốt hơn, giải quyết khủng hoảng kinh tế ở sau cái dịch bệnh này tốt hơn, và đối phó những dịch bệnh trong tương lai luôn. Giáo hoàng lâu nay cũng đang kêu gọi thành lập chính phủ toàn cầu. Bây giờ ổng còn kêu mạnh hơn nữa.
Đúng rồi,
kêu giao
rồi. Bill Gates cũng kêu gọi thành lập chính phủ toàn cầu từ lâu rồi. Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi thành lập chính phủ toàn cầu.
Rồi tôn giáo toàn cầu nữa.
Dạ. Thì tôn giáo toàn cầu là Khải Huyền 13 có nói phải thờ dấu của nó, phải thờ nó.
Nhưng mà mình chắc mình đi từ từ đây chị Lệ. Lệ An đang nói cái này em chưa, em còn đang tập trung vô cái chính phủ trước nha. Rồi sau đó thì An tới thôn giáo sau. Rồi dạ. An tiếp với An.
Thì chị có còn thắc mắc gì về chính phủ toàn cầu này không?
Đang nghe đó, đang nghe cái xem.
Thì lúc mà Trump vừa là tổng thống á, là người ta đã nói là thế giới chuẩn bị qua một cái thể chế mới, nhưng mà ta không biết nó là cái gì. Nhưng mà qua kinh thánh của sách Khải Huyền á, mình Chúa cho mình biết trước nó là cái gì rồi. Đó là chính phủ toàn cầu, sẽ có một vua lãnh đạo cả thế giới này, sẽ có 10 và 10 nước sẽ nhường quyền cho ông vua này. Ông vua này là con thú Antichrist.
Thì chỉ có Antichrist nó mới có quyền lực để cho cả thế giới chứ. Nước nào
dạ,
thì cũng
rồi.
Chỉ là một vua, một để lo cho nước của mình thôi, president thôi. Nhưng mà cả toàn cầu thì chắc chắn phải là ma quỷ rồi, nhúng tay vô rồi.
Dạ. Thì kinh thánh gọi, Khải Huyền 17 gọi Antichrist là vua thứ 8. Thì nó là một cái con người. Một người bên ngoài là người, nhưng bên trong là thú. Anh chị có thể đọc về Antichrist ở trong Khải Huyền 13 câu 1 tới câu 10. Để anh chị đọc.
Bây giờ tôi thấy một con thú từ trời, con thú từ dưới biển đi lên. Nó có 10 sừng và 7 đầu. Trên 10 sừng đều có vương miện và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa. Con thú tôi trông thấy thì giống như con báo, chân nó như chân gấu, mõm nó như mõm sư tử. Con mãng xà ban cho nó quyền năng và ngai báu của mình, cũng như một quyền hành lớn lao. Trong một trong các đầu của nó dường như đã bị giết chết, nhưng vết tử thương của nó đã được chữa lành. Bây giờ toàn thể cõi đất tán phục, đi theo con thú. Họ thờ lạy con mãng xà vì nó đã ban quyền hành cho con thú, và họ cũng thờ lạy con thú mà rằng: ai sánh được với con thú và ai có thể giao chiến với con thú? Nó đã được ban cho một cái mồm ăn nói huênh hoang và phạm thượng, và được ban cho quyền hành động trong vòng 42 tháng. Nó mở miệng nói phạm đến Thiên Chúa, đến thánh danh người, đến lều thánh của người và những đấng ở trên trời. Nó được phép giao chiến với dân thánh và thắng họ, và nó được ban quyền trên mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân. Mọi người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó. Đó là những người từ thuở tạo thiên lập địa không được ghi tên trong sổ trường sinh của con chiên đã bị giết. Ai có tai thì hãy nghe. Ai phải đi đầy thì đi đầy. Ai phải chết vì gươm thì sẽ chết vì gươm. Đây là lúc dân thánh cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tin. Câu 10 nữa. À, có rồi.
Dạ, được rồi. Hôm nay chị mới đọc câu 10 rồi.
Thấy không?
Thì mình thấy câu 5 á, cho biết là cái con thú này được quyền cai trị trong 42 tháng. Thì cái chính phủ toàn cầu này sẽ được tồn, sẽ chỉ có tồn tại trong 3 năm rưỡi thôi. Tức là 3 năm rưỡi sau cùng á. Mình thấy con thú này á, là đi từ dưới biển lên. Dưới biển, biển ở trong Kinh Thánh tượng trưng cho dân ngoại. Nên con thú này phải xuất phát từ một cái nước không phải là người Do Thái, không phải là nước Israel. Mười sừng mình biết rồi, mười sừng là liên quan tới 10 nước trong tương lai. Còn 7 đầu anh chị đã hiểu rồi phải không?
Trong tương
Trong cái phần 17 nói tới 7 đầu. Thì 7 đầu này liên quan tới 7 hoàng đế của La Mã. Trong là ông vua thứ 7. Thì cái vua thứ 8 này là con thú, cái vua 8 này là có quyền lực của ma quỷ. Nên mới có thể làm phép lạ được, làm đủ thứ phép được. Và trong câu 7 chúng ta phải nhớ là cái con thú này á được phép giao chiến với các thánh đồ và chiến thắng. Chính Chúa cho phép con thú này giao chiến với các tín đồ, những người tin Chúa. Chúa dùng con thú này giống như một cái công cụ để trừng phạt các cơ đốc nhân, trừng phạt Babylon. Ở bên Tin Lành đó, mỗi khi mà nhắc tới sự cất lên đó, người ta đều nói đó là tất cả các hội thánh đều được cất lên trước đại nạn cả. Như vậy là sai rồi. Ở đây nói rõ là con thú được phép giao chiến với các thánh đồ, với những người tin Chúa và chiến thắng. Nên nếu mà mình không có cất lên được đó, là mình phải bị dính với con thú này.
Nó giao chiến với mình đó.
Dạ. Rồi anh chị đọc khải khải khẩn gì, anh chị đọc khải huyền 17 luôn. Khải huyền 17 câu 16 17.
Đào đọc đi đọc.
10 cái sừng ngươi đã thấy, và chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó lõa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Bởi Đức Chúa Trời đã để cho chúng có lòng vâng làm theo ý muốn Ngài, cùng khiến chúng có chung một ý, và ban nước mình cho con thú, đến khi những lời Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm.
Thì 10 cái sừng đó là 10 nước nó sẽ ghét con dâm phụ. nghĩa là ghét công giáo, kẻ bóc lột lã lồ, ăn thịt và thiêu bằng lửa. Có nghĩa là trong tương lai Vatican sẽ bị đốt cháy thành tan tành luôn. Ở đây mình thấy dấu ở trong tương lai vẫn còn có con trong phụ, cũng còn có Babylon. Thì có nghĩa là giáo hoàng không phải là con thú. Có nhiều người nói là giáo hoàng là con thú, như vậy là sai. Mà trong tương lai con thú sẽ trừng phạt Babylon, sẽ thiêu đốt Babylon, ăn thịt nó.
Thịt này ngon lắm.
người thế gian đó, họ ngày càng họ ghét những cái chết cơ đốc giáo. Anh chị thấy bên Mỹ người ta đốt phá nhà thờ, thì trong tương lai nó còn sẽ tồi tệ hơn nữa, lúc cái thời con thú sẽ tồi tệ hơn nữa.
Phải đi lễ cái nhà thờ.
Coi như là thời con thú lên là Antichrist là nó sẽ phá hủy cái Babylon ở cái Vatican luôn hả?
Yeah. Ở đây nó là sẽ nói là sẽ Vatican sẽ bị thiêu bằng lửa luôn.
Thiêu bằng lửa.
Nhà thờ mình đi sao ta? Mấy nhà thờ công giáo không?
Sẽ bị cháy.
Sẽ bị khắp nơi luôn. Sẽ bị bắt bớ khắp nơi luôn.
Bây giờ từ từ, đang đốt từ từ.
Yeah.
Khởi đầu.
Chị nói đúng rồi đó, cái là khởi đầu á, mình thấy trong tương lai sẽ như vậy á. Bây giờ người ta ngày càng ghét.
Chưa bây giờ thấy những cái nhà thờ mấy trăm năm đó, nó là nhà thờ cổ rồi mà còn bị đốt nữa.
Tại hồi xưa công giáo á, cả ngàn năm luôn á, công giáo đã thống trị các dân, các nước trên thế giới rồi. Nghĩa là mối thù từ người trước rồi. Thì họ ngày càng họ ghét chút sau này á, nhất là những cái vụ scandal á, là các linh mục, giám mục phạm tội tà dâm á với trẻ em á, để làm cho người ta ngày càng ghét hơn nữa. Thì một lúc nào tới thời con thú nó sẽ bùng lên thôi, và Chúa dùng con thú để tiêu diệt cơ đốc giáo, không chỉ công giáo mà cả Tin Lành nữa, và những cái giáo phái ra từ nó.
Không mau mà ra ngồi trong nhà thờ, ngày đốt nhà thờ
đó, có cái vụ mà đốt mà muốn giết người luôn đó. Người ta đang làm lễ ở trong, nó đốt ở ngoài, đúng, người ta chạy
mặc áo dài đẹp đang cháy áo dài của chi luôn á.
Tính cháy chi có 200
chi có 200 bộ áo dài.
Vậy thì cái khúc mà Chúa ở lúc mà Timothy đó phải không, nói là trước tiên là có cái dấu là bội đạo đó phải không An, hay sao?
Dạ.
Timothy thì là Phêrô ha, trước tiên phải có cái sự bội đạo đó, Phêrô đó,
tình yêu sẽ giảm đi.
Tình yêu giảm đi đó.
Cái này nói là tình yêu của Chúa, tình yêu đối với Chúa thấy ngày càng nó càng càng lạnh nhạt đi.
Giận đó. Chúa giận đó, phải không?
Dạ.
Ngài giận.
Mình thấy ngày nay là các tín đồ á, cho dù công giáo hay Tin Lành á, là hâm hầm, không còn như trước nữa. À, anh chị còn thắc mắc gì về con thú nữa không?
Phải nghe đi nghe lại cho kỹ, nhiều khi cũng chưa có nhớ.
Mình chỉ biết là có, mà hai con nó giống nhau mà à? Nó cũng 10 sừng.
Hai con khác.
Nó giống giống thôi, nhưng mà nó khác khác nhau, khác cái sừng.
Hai con nào chị? Hai con nào con chị?
Từ đất và cái từ biển á, con từ đất á, cái con từ biển nãy giờ là An đang nói là về về chính phủ á.
Dạ.
Thì là ok. Con thứ nhất
với con thứ hai.
Con thứ hai khác chứ, con thứ hai nó có hai sừng thôi à.
À, con thứ hai sừng.
Vậy anh chị đọc cái câu thứ hai đi. Câu thứ hai, câu 11 với câu 18. Cái 13.
Câu 18.
Cái 13, câu 11 với câu 18.
11 với 18.
Con thú thứ nhì. Tôi lại thấy một con thú khác từ đất lên. Nó có hai sừng như sừng chiên con. Và nói như con rồng. Nó thực thi tất cả quyền hành của con thú thứ nhất ngay trước mặt con thú ấy và khiến đất cùng dân cư trên đất thờ lại con thú thứ nhất, là con thú bị trọng thương được chữa lành. Nó thực hiện những dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những dấu lạ mà nó được phép làm trước mặt con thú, và bảo họ tạc tượng con thú đã bị thương bằng gươm mà vẫn sống. Nó cũng được phép ban hơi thở cho tượng con thú để tượng ấy nói được, và khiến bất cứ ai không thờ lại tượng con thú ấy đều phải bị giết chết. Nó cũng khiến mọi người, cả bé lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự do lẫn nô lệ, đều phải có một dấu trên tay phải hoặc trên trán, để không ai có thể mua hay bán được nếu không có dấu ấy, tức là tên con thú hay số của tên nó. Trong trường hợp này, cần có sự khôn ngoan. Ai là người hiểu biết, hãy tính ra số của con thú, vì đó là số tiêu biểu cho tên một người. Số của nó là 666.
Con thú thứ hai này đi từ đất ra. Trong Kinh Thánh thì đất tượng trưng cho người Do Thái, Israel. Thì con thú thứ hai này là tiên tri giả. Nó chắc chắn nó phải là gốc Do Thái, chứ không phải là một giáo hoàng hay là một người nào đó mà không phải Do Thái được. Thì con thú này, thú hai là tiên tri giả, nó muốn, nó có phép lạ rồi nó chứng minh, nó muốn thuyết phục người ta biết, là thuyết phục người ta là con thú thứ nhất là Chúa để người ta thờ. Chị biết ai là ứng cử viên sáng giá cho cái con thú thứ hai này không?
Trump.
Con này President Trump.
Không, con thú thứ hai phải là người Do Thái, trong đâu phải là người Do Thái đâu.
Con rể.
Con rể.
Con rể, đúng rồi, con rể.
Kush.
Dạ, dạ đúng rồi.
Con rể của Trump.
Con rể của Trump là đang thuyết phục người ta bầu cử Trump. Thì trong tương lai ấy, con rể Trump sẽ thuyết phục người ta thờ con thú trong xác của Trump.
Vậy nó cũng dùng, nó cũng dùng xác thân thể của con rể của Trump luôn hả?
Dạ có thể, cái này không biết.
À,
hay là đã, hay là đã ở trong đó rồi, em không biết.
Không, đâu có biết, chưa biết nó chết hay không.
Tại cái con thú thứ hai này á, là Judas Iscariot á. Ở trong Giăng 6, Chúa cho biết Judas Iscariot là một con quỷ. Giăng 6 câu 70.
Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ta há chẳng đã chọn các ngươi là 12 sứ đồ sao, mà một người trong các ngươi là quỷ.
Đó. Không, Chúa không, đó, Chúa biết là quỷ luôn á. Thì Judas Iscariot là một trong 12 người sứ đồ được Chúa chọn để đi cùng với Chúa. Thì Judas Iscariot là người mà sáng giá nhất á, để thuyết phục mọi người khác á, là con thú là Chúa. Thì hắn ta đã cùng đi với Chúa rồi. Nên trong tương lai hắn sẽ thuyết, hắn là người mà sáng giá nhất để thuyết phục người ta con thú sẽ là Chúa. Ở đây mình thấy, thấy không, thấy là con thú thứ nhất, con thú thứ hai là một cái, là một lãnh đạo thế giới đi chung với một cái người Do Thái. Thì qua Trump với Kushner là thích hợp nhất rồi. Sau này khi mà Trump bị ám sát rồi, Trump sống lại, thì người ta đâu có biết là bên trong Trump là Nero đâu. Ta chỉ biết, chỉ thấy là Trump thôi.
Nhưng mà ý chị hỏi là giống như là con thú thứ hai này á, thì cái con quỷ mà chú nói là Judas đó, thì là mình cũng đâu có biết là nó yêu con rể của Trump như thế nào đâu, phải không?
Dạ, cái đó mình không biết được.
Thì mình nhưng mà
có
mình
thể là biết. Trong có thể trong tương lai sẽ nhập vào, hay là đã vào bên trong trong Kushner từ hồi lâu rồi, mình không biết. Giống như là Giăng Báp-tít vậy. Giăng Báp-tít á, thì cái Giăng Báp-tít chính là Eli.
Đúng rồi.
À, thì trong Kinh Thánh có một số chi tiết rất là đặc biệt.
Và cái hay là chính Chúa cũng khiến ra ha, Chúa điều khiển để mà
sao con rể lại là người dân tộc.
Trong chương trình của Chúa hết rồi.
Bây giờ ông con rể của ông Trâm đang cũng như đang đọc viên đang lo bên Do Thái cũng nhiều.
Nhiều lắm. Ừ.
Là nhân vật chính luôn á. Ừ. Dạ. Ở bên Trung Đông á.
Ừ.
Hay ha.
Hay chứ Chúa làm hết không? Chứ còn nếu không con rể trong Do Thái thì làm sao mà ông mạnh như vậy? Ông lo cho người Do Thái. Thì... trong chương trình của Chúa.
Tiếc cho những người mà không chịu lắng nghe lời Chúa. Chỉ muốn là trong cái lòng giáo hội, không muốn ra.
Nhưng mà Chúa cũng có cách cho họ để mà giao giảng tin mừng về vương quốc của Chúa lúc mà ba thiên sứ đó vào hôm an. Cái khúc mà ba thiên sứ là giao giảng tin mừng đó. Cho những người chưa bao giờ được nghe tin mừng đó.
Đó là tin mừng nó có nghĩa khác rồi. Vì chị anh chị đọc Phải 14 á, nói đoạn đó. Câu 6 tới câu câu 11.
Rồi tôi thấy một thiên sứ khác bay giữa bầu trời, có tin lành đời đời để công bố cho dân cư trên đất, cho tất cả các nước, các bộ tộc, các thứ tiếng, các dân tộc. Thiên sứ nói lớn rằng: "Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng tạo dựng trời, đất, biển và các nguồn nước." Một thiên sứ khác là vị thứ hai theo sau nói rằng: "Babylon vĩ đại đã sụp đổ rồi. Nó đã khiến tất cả các nước uống rượu cuồng loạn vô luân của nó." Một thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau nói lớn tiếng rằng: "Nếu người nào thờ lại con thú cùng hình tượng nó và nhận dấu trên trán hay trên tay mình thì người ấy sẽ uống rượu thịnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót vào chén thịnh nộ của Ngài, sẽ bị đau đớn trong lửa và lưu huỳnh trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói sự đau đớn của nó cứ bay lên đời đời. Những người thờ lại con thú cùng hình tượng nó và bất cứ ai nhận dấu của tên nó thì ngày hay đêm đều không được an nghỉ."
Dạ. Cái tin lành, cái tin lành đời đời này nó khác hoàn toàn với phúc âm bây giờ mình nghe. Lúc đó là các thi sứ đi giảng. Tại bây giờ là đang thời kỳ ân điển. Ai tin Chúa thì sẽ có sự sống đời đời, được làm con của Đức Chúa Trời. Khi mà đại nạn bắt đầu thì thời kỳ ân điển hết rồi. Lúc đó tin Chúa cũng như không, cũng không có được gì cả. Không được có sự sống đời đời, cũng không có làm con Đức Chúa Trời nữa. Lúc đó những người tin Chúa họ cũng sẽ không có giải phúc âm nữa, mà họ mất bỏ chạy rồi. Họ chạy trốn. Và thiên sứ sẽ được giảng phúc âm. Mà nội dung phúc âm hoàn toàn khác luôn. Nói là ở đây không nhắc gì tới Chúa Giêsu một tiếng nào cả. Nội dung phúc âm nói rõ luôn là: "Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, tôn vinh Ngài, hãy thờ phượng đứng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước." Có nghĩa là nói với Đức Chúa Trời với tư cách là một cái người đứng tạo hóa. Phải thờ Ngài, hãy kính sợ Ngài, đừng có thờ con thú. Ai mà thờ con thú thì bị ném vô hồ lửa. Nội dung phúc âm hoàn toàn khác với bây giờ luôn. Thì những người nào không tin Chúa thì lúc đó mà họ nghe theo thuyết thiên sứ này, họ không thờ con thú, thì khi Chúa đến thì họ được khoan hồng, họ được vào cái giai đoạn một gấp 1000 năm để họ làm dân thường. Họ là vẫn làm các nước khác, họ làm vẫn làm các nước trên thế giới như là nước Mỹ, nước Việt Nam và nhiều nước khác nữa. Còn nếu mà các tín đồ chúng ta mà được vào vương quốc 1000 năm, Khải 20 câu 6 nói rõ luôn là chúng ta sẽ làm vua và thầy tế lễ. Chúng ta sẽ làm vua, thầy tế lễ. Còn những người không tin Chúa mà được vào đây, họ sẽ làm những cái nước để chúng ta cai trị. Hai đẳng cấp khác nhau. Chị hiểu chỗ này không?
Yeah.
Mình cai trị các nước. Còn mình đó là thuộc về Israel rồi. Chắc chắn mình là Israel.
Chưa.
Đó là anh chị sẽ không có ở sống bên Mỹ, em sẽ không có ở bên Đức nữa, mà chúng ta sẽ qua Israel ta ở.
Như là mình hẹn nhau bên đó phải không?
Thì cho chị hỏi là mình bây giờ đang sống trong thời kỳ ân điển phải không?
Đúng rồi.
Dạ đúng. Đại nạn chưa đến.
Còn đại nạn đến rồi mấy người được cứu mà là tin, có lòng tin mà được cứu thì là sẽ là dân thường thôi. Phải không?
Không tin.
Khi mà đại nạn, em không hiểu, đại nạn đến rồi mà những người không tin Chúa lúc đó sẽ không còn tin Chúa được cuộc sống đời đời nữa. Nghĩa là từ cái thời điểm đại nạn trở đi. Còn những người mà đã tiếp nhận Chúa trước đó thì vẫn có sự sống đời đời.
Có.
Thì vừa mới bắt đầu vô á.
Bắt đầu vô thì nó hết rồi.
Hết rồi.
Coi như là mấy người mà đã tin Chúa trước, mà khi mà đại nạn đến mà mình không được cất lên á, là coi như là những người đó được không? Nếu mình không giấu con thú không?
À, thì đừng có thú giấu con thú. Thì những người nào không tin Chúa mà lúc đó họ nghe theo cái thiên sứ thì họ cũng được khoan hồng, họ được vào. Họ chỉ là dân thường thôi, họ mãi mãi là các dân ngoại thôi. Họ không phải là con Đức Chúa Trời. Còn chúng ta là con của ông trời.
Còn với mấy người mà công giáo vậy, họ cứ tin Chúa vậy thôi chứ mà họ chưa phải là con à?
Nếu họ tin Chúa thì họ đã thành con. Còn nếu họ thực sự tin Chúa, có nhiều người Do Thái, như có nhiều người Công giáo, họ không có tin Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của họ. Họ tin Maria, tin Giáo Hoàng, nhưng mà họ không tin Chúa Giêsu.
Những người mà tin Chúa Giêsu, Maria, vẫn Giáo Hoàng, thì lúc đó họ có được nghe giao giảng lại không?
Tất cả những người nào tin Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của họ, thì tất cả những người đó đều có sự cứu rỗi, có sự sống đời đời.
Nhưng mà mấy người mà nói là tin Maria với Giáo Hoàng á, thì họ không có nghĩ rằng họ tin, họ nghĩ rằng họ tin Chúa chứ không phải tin Maria Giáo Hoàng. Nhưng mà mình thì nói là họ tin Maria, nhưng bây giờ họ không có nghĩ là họ tin, cứ nghĩ là họ tin
họ
Chúa.
Họ phạm tội thờ hình tượng.
Đó, cái đó là chị đang thắc mắc rồi, đúng rồi đó. An.
Đó là danh dâm thuộc linh.
Họ bị phạm tội thờ hình tượng. Không nghĩ họ nghĩ mà rõ ràng là họ phạm tội thờ hình tượng. Họ thờ trước những bức tượng đó, họ cầu nguyện với bức tượng đó, đó là phạm tội thờ hình tượng.
Mà trong đây là chú nói mà thờ hình tượng là chú phạt dữ lắm luôn, nặng lắm.
Họ còn gọi Đức Thánh Cha, họ còn gọi bên một là Cha bên đó, họ đâu có bỏ
thậm
được.
Thậm chí, mừng lễ Giáng Sinh cũng là thờ hình tượng rồi. Thờ hình tượng là cái tội rất là nặng. Ai thờ hình tượng chắc chắn
mà ai mà thờ hình tượng là chú giết không tha nha. Trẻ con hay con nít hay người lớn thì chú cũng giết sạch hết.
Vậy hả?
Đọc trong cũ có gì không có khe là con nít này nghĩ ổ con nít chắc chú tha không có không cha mẹ nó thật.
Giống nít con chị nó bà má nó kêu gì làm ấy sao
thì cũng giết luôn. Trong cụ ước thì nói vậy, em biết là thời chú tê đến như thế nào thì em biết, mà cụ ước thì chú thẳng tay lắm mà. Con thì cháu thì
chú bị thì sẽ bị quăng vào hỏa ngục trong vòng 1000 năm. Chỉ những ai đủ chuẩn mới được vào vũ 1000 năm thôi.
Ra bây giờ còn 3 năm rưỡi này là mình hết lòng cầu nguyện cho họ và rao bảo để cho họ ăn năn trong cái 3 năm rưỡi này nè.
Dạ.
Có chị hỏi cái này, có một người quen của chị nói chuyện này, thì họ gọi là nói chị á là họ cũng công nhận là có những cái vấn đề mà thờ Maria là hình tượng, nhưng mà họ lại nói thêm là chính bản thân của họ, họ biết chắc chắn, họ nói rằng họ vô trong chầu Chúa họ chầu Chúa đó, họ thấy Chúa, họ thấy cái cuốn Kinh Thánh. Rồi họ nói là có những cái tượng họ feel được đó, là cái tượng đó nó rất là ghê, nó giống như họ nói là nó có cái linh ma, và có những cái tượng cũng tốt nữa. Họ nói như vậy đó. Thì như vậy cái người đó làm sao?
Kinh Thánh nói đằng sau mấy cái bức tượng đó có thể có con quỷ cái đó. tượng nào cũng có quỷ phía sau cả. Thì Satan á, nhiều lúc nó cũng làm những điều tốt nữa. Mình biết là Satan á là xuất thân của Satan là Lucifer, là thiên sứ có bậc cao nhất luôn, thiên sứ sáng láng luôn. Có nhiều điều á là những điều mà rất tốt, thấy những điều tốt, nhưng mà thật ra là nó bắt nguồn từ ma quỷ để dụ dỗ người ta. Ví dụ như bên đạo Phật, người ta cũng thờ mấy tượng kia, người ta thấy người ta cầu nguyện xin Phật giúp gì đó, người ta cũng được đại nguyện, có những điều tốt, phải không, cứu người ta tai qua nạn khỏi gì đó. Nên ma quỷ cũng có thể nó giả làm những điều tốt được
để cho người ta tin.
Vậy là vô trong đại nạn năm như thế nào hả
chị? Nói gì chị?
Giống như bắt đầu rơi vô trong, bắt đầu đại nạn rồi đó, thì khi mà Chúa cho họ cái dấu gì để họ ăn năn, để họ bỏ hình tượng, rồi bỏ Maria với giáo hoàng mà chỉ một mình Chúa thôi, tại vì cái lòng của họ đã bị gieo vào quá nhiều rồi. Nào là có Chúa nè, tin Chúa lắm, yêu Chúa lắm, nhưng mà có phải có Maria thì lúc đó
nếu
có
mà
cái
tin bỏ lại thì mệt ha.
thì để cho họ ăn năn, lúc đó không có
hồi hộp.
Nếu mà mình bị bỏ lại trong đại nạn rồi á, thì người nào mà được ơn của Chúa được thoát ra khỏi nhà thờ thì lúc đó đỡ bị mệt hơn. Còn ở Babylon á thì sẽ bị đốt cháy. Cái con thú á, nó sẽ dẫn quân khắp nơi đi lùng khắp mấy cái nhà thờ. Giáo hội càng lớn thì càng dễ bị giết. Còn nếu mình đi ra ngoài á thì mình còn có thể mình để trốn đâu đó được, dễ hơn.
Mà mấy người trong đó ta nghĩ ta đang chết tự đạo.
Đúng rồi đó.
Dạ. Đó chị đó đúng á.
Đúng á, họ nói học tự đạo đó.
Đúng rồi đó.
Ngồi trong nhà thờ, vô nhà thờ trốn để tự đạo.
Thì ở lúc mà bị bỏ lại ấy, chỉ còn một cách duy nhất là mình tự đạo thôi, là mình dám giao chiến với con thú để nó giết mình thôi, gọi là thí mạng cùi với con thú.
Thì đâu phải tự đạo đâu, tử vong rồi có.
Nhưng mà nhiều khi cũng chẳng biết là con thú như thế nào nữa. Ông cha có giảng đâu, tối ngày nghe ông cha mà. Bây giờ ông cha không biết con thú là ai thì sao giáo dân biết?
Nhiều khi nó dùng ông linh mục đó là con thú luôn, không biết.
Không phải, thú thì chỉ có hai con, nó dùng linh mục gì đó, là dùng những cái nói để mà đưa vô cái hệ thống để mà mua bán đấy. Nhưng mà có cái câu số 10 á An, ai phải đi đầy thì đi đầy, ai phải chết vì gươm thì sẽ chết vì gươm, câu số 10 đó. Đây là lúc dân thánh cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tin. Thì khúc này dân thánh phải là phí thí mạng cùi giống như là anh nói không?
Dạ đúng rồi đó. Nếu mà mình phải chạy trốn thôi, hoặc là có người trốn được, có người bị bắt, có người bị chính cha mẹ nộp cho con thú, cha mẹ anh em ruột.
Chắc chị bị nộp á.
Chị lên trước đi.
Chị kéo mua anh nộp gì?
Chị bị nộp.
Chị ráng lên trước đi.
Xin Chúa giúp. Xin Chúa thêm sức cho chúng con.
Có rất là đau. Người nhà của mình sẽ phản bội mình, sẽ nộp mình.
Giống như bây giờ người nhà mình nghĩ mình đi sai đường đó, phản nghịch với Chúa đó, như mình bỏ nhà thờ nè.
Chúa ơi, thương xót.
Lúc bỏ lại là lúc Chúa, là Chúa trừng phạt dân Ngài rồi. Lúc đó ăn năn cũng muộn rồi. Chỉ có thể chứng minh bằng cái chết của mình thôi. Tại chính Chúa dùng con thú để trừng phạt dân Ngài mà. Cái thời Babylon cũng vậy á. Kinh Thánh gọi vua Nebuchadnezzar là đầy tớ của Chúa luôn. Chúa giận đến nỗi mà Chúa dùng một vua của dân ngoại á để làm đầy tớ của Chúa để tiêu diệt chính dân Ngài. Thì trong tương lai á, Chúa cũng dùng con thú để trừng phạt giống vậy. Còn bây giờ mình phải chạy trước thôi. chứ trong nhà thờ chỉ nói tới lòng thương xót của Chúa thôi mà ta không nói đến cái sự mà cơn thịnh nộ của Chúa.
Đúng rồi đó.
Nói cơn thịnh nộ người ta ra hết, người ta đâu có tiền đâu mà.
Nó thương xót đang khoái hơn.
3 giờ là... chiều á, đọc lòng thương xót.
3 giờ chiều lòng thương xót. Vì cuộc khổ nạn đau thương.
3 giờ chiều đọc.
Thì cha Long nói tội lỗi cỡ nào cũng được, cũng được Chúa thương xót.
Thương quá hả? Thương họ quá. Chúa ơi, lòng thương xót của Chúa.
Nếu mà Chúa làm gì mà Chúa cũng chấp nhận hết đó thì Chúa đâu có trừng phạt dân Do Thái hồi xưa bằng Babylon đâu.
Đúng rồi.
Rồi cả Chúa cũng, chính Chúa cũng sai quân La Mã ra để tàn sát dân Ngài vì họ không có chịu chấp nhận Chúa Giêsu á.
Ngày nay nhà thờ bị đốt, bị con thú lùng thì người ta nói người ta tử đạo. Không có nghĩ ra cái điều đó.
Người chắc lúc đấy nghĩ chắc đông người tới nhà thờ lắm, trốn trong đó để chết tử đạo.
Không, chưa chắc là chết tử đạo.
Thế chứ, người ta có nghĩ vậy á.
Cái đó là bị, cái đó là bị trừng phạt là khác.
Nhưng mà người ta nghĩ đó.
Lúc đó người ta sẽ bị bất ngờ.
Mình thì mình biết là Babylon sụp đổ là bị thiêu đốt, nhưng mà mấy người không biết, họ nghĩ là được người chết tử đạo.
Em nói là mình bị bất ngờ.
Ai phải chết vì gươm. Cái này là cái chính phủ toàn cầu nó đưa người đi để mà nó cầm gươm, nó phải không an, hay là nó bắt,
nó sẽ bắt bớ khắp nơi luôn,
khắp nơi nè. Lòng kiên nhẫn và đức tin,
cái thời đó mình sẽ rất là khổ,
khổ lắm á, sợ lắm á.
Vừa bị thiên tai, bị trừng phạt giống như người không tin Chúa, còn vừa bị con thú đuổi theo nữa, thì không có mua bán gì được hết, không có quần áo, lúc đó là chắc trốn vô rừng sống,
không có đồ ăn.
Chúa nói trong Matthew, Chúa nói là anh em hãy cầu xin cho ngày đó được rút ngắn lại không thôi, không ai có thể đứng vững được. Nhưng mà những người mà được tuyển chọn còn lại thì sẽ được rút ngắn. Vậy là Chúa dặn riêng cho những người tin từ lúc bây giờ. Nếu mà ai còn ở lại thì họ được rút ngắn, còn những người khác thì không được.
Đúng
rồi. Trong
đó thì
Matthew.
Thì rút ngắn có nghĩa là có nghĩa là mình bị con thú giết rồi mình được cất lên đó.
Vậy là rút ngắn đó hả?
Tại vì lúc đó là chỉ đại nạn kéo dài đúng 1260 ngày thôi.
Đúng rồi, chịu nổi luôn. Chả thà chết trước, đi lên trước còn hơn.
Vẫn ngắn cách đồng đồng.
Đâu? Đức đồng.
Tại vì hôm thứ năm ông John á, ông cũng nói ngày đó, nếu mà ai còn ở lại là có thể là nếu mà mình tự đạo là mình bị chặt cổ đó. Mọt ở.
Cho nó nhanh đi.
Cho nó nhanh đó. Họ sẽ dễ giết bằng cái cách chặt cổ, đứt đầu.
Em cho chị hỏi cái này. Cái nói là những cái người mà có tên ở trong cái sổ trường sinh của con chiên á, thì chị thắc mắc là Chúa chọn trước đó hoặc là bây giờ giả sử như chị không có được chọn lúc trước nhưng mà bây giờ chị ăn năn thống hối rồi chị giống như giữ lễ rồi nọ kia để chị ráng, thì lúc đó Chúa sẽ ghi tên chị vào trong đó hả, hay sao, hay là
chị để có tên trong sách được.
Vậy đó, chứ không phải là những cái người ăn năn rồi xong rồi làm rồi Chúa ghi tiếp theo hay sao nữa.
Mình đã có sự sống ngoài đời. Ở trong anh chị đọc episode 1 câu 3 tới câu 6.
Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Amen.
À, cái chữ con nuôi này là sai. Người ta chỉ cái con mới đúng. Tại vì cha sinh chúng ta lại, chúng ta được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, mới là con nuôi của Ngài. Ở đây nói là Chúa đã chọn chúng ta khi nào? Thì trước khi sáng thế rồi, trước khi tạo ra vũ trụ, trước khi có Adam, Eva, đã chọn chúng ta để làm chúng ta nên thánh không chủ trách được. Và cũng ngay trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta để làm chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời rồi. Ấy thì trước khi sáng thế rồi. Rồi anh chị đọc thư Giăng thứ nhất, hỏi hỏi thư Giăng thứ nhất mà phúc âm Giăng đó, đoạn 1 câu 12 13. Giăng không phải một Giăng mà phúc âm Giăng thứ một.
Giăng một à.
Còn những ai đón nhận đó hả?
Dạ.
Dạ.
Cô Lệ đọc đi. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.
Amen.
Không. Okay, nếu mà ai tiếp nhận đứng Chúa Giêsu á, sẽ được sinh lại rồi. Được sinh lại bởi chính Đức Chúa Trời luôn. Mình đã trở thành con của Đức Chúa Trời rồi, từ lúc mà mình tin Chúa. Cho dù người đó ở trong Công giáo, ở trong Tin Lành hay ở đâu đó, mà người đó tin Chúa Giêsu, thực sự đã tin Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của mình, thì người đó đã có thành con Đức Chúa Trời, đã được sinh lại rồi. Và cha chúng ta đã chọn chúng ta từ trước khi tạo vũ trụ rồi. Rồi chị đọc luôn ơi, Giăng 3 câu 16.
Đọc. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.
Amen.
Amen.
Thấy không, sự cứu rỗi đơn giản đó. Chúa Giêsu, ai tin Chúa Giêsu thì có sự sống về đời.
Nhưng vậy thì anh có cái câu mà Khải Huyền nãy á, có những người mà ở trong sổ trường sinh của họ từ tạo thiên lập địa không có tên.
Thì Chúa không có tạo hết, Chúa không có chọn tất cả, Chúa chỉ chọn vài người thôi. Chúa chọn chúng ta để Chúa cứu chúng ta thôi. Còn có nhiều người họ không được Chúa cứu thì họ bị ném vào hồ lửa.
Cho dù là cần lời thôi. Sinh ra họ
không có thần nào.
Không thần nào hết. Mà ai giao giảng lời Chúa họ không tin, cứ là ông bà.
Cước bà hả? Phải không? Phải những người đó của anh. Mà không cần biết ai, chỉ sống trên đời này biết vậy thôi, chứ không biết thần nào, ai tin ai hết. Mà mấy người đó không có sổ trùng sinh đâu hả?
Thì mình thấy trong văn, trong Ephesio 1 đó, nói đó là cho sự thương xót của Chúa ơi. Lúc đó trước khi tạo vũ trụ đó, đúng là chúng ta chưa có tồn tại, chúng ta cũng chưa làm gì cả. Chúa chỉ có cứu bởi ân điển của Chúa thôi, nghĩa là Chúa thương xót ai thì Chúa cứu người đó thôi, chứ không phải là do mình làm cái gì. Mà tại sao Chúa cứu mình thì tại sao Chúa cứu em, Chúa chọn em cũng không biết được. Tại cho em chỉ biết là cho Chúa thương xót em thôi. Tại sao những người khác Chúa không có cứu, mà đã Chúa lại chọn, để Chúa lại cứu mình, đấy là do Chúa thôi, chứ không phải là do mình giỏi hơn người ta hay gì đó, mình chỉ là do sự thương xót của Chúa thôi.
Có khi Chúa còn làm cho họ trở nên cứng đầu cứng cổ nữa.
Dạ.
Thì giống như là cái nhóm mình cả 100 người, giờ chắc Chúa chọn mấy người.
Trên 100 người.
Chúa thương xót mấy người thôi.
À, ít luôn. Cười.
Nên mình chỉ có biết cảm tạ Chúa thôi, chứ không thể nào mình kiêu ngạo được. Đây, tất cả là do Chúa chọn.
Trên 100 người còn mấy người.
Nhiều khi lúc làm bất cứ điều gì mà nghĩ tới Chúa là mừng mà khóc ra nước mắt luôn. Mừng lắm. Chỉ biết cảm tạ Chúa. Ừ, chị Lệ đừng buồn nữa nha chị Lệ. Chuyến này là mặt mẻ lên ha.
Chị đang suy nghĩ ở nhà chị lúc đó không biết ra sao. Mấy mấy con chồng chị không biết lúc đó là làm sao, nghĩ gì?
Bây giờ vẫn còn thời gian chị. Chị còn tôi cầu nguyện thương xin Chúa thương xót gia đình. Vẫn còn thời gian.
Con chị nó mới nói chị, nó nói mẹ giờ mẹ nói mẹ cũng vẫn trong đạo nhưng mà vẫn theo Chúa, nhưng mà con thấy mẹ là Christian chứ không phải là Catholic animal, nó nói vậy.
Dạ đúng rồi.
Christian.
Con Chúa.
Christian là cơ đốc nhân chỉ là những người tin Chúa thôi. Còn Chúa đâu có muốn đi theo một cái giáo phái nào đâu. Chúa chẳng muốn đi theo công giáo, chẳng muốn đi theo
nó
là một giáo phái nào.
Nó nói rằng con tin Chúa nhưng mà the way I practice it's different with you. Everybody practice loving God a different way. Nó nói vậy. You so extremely.
Thì con chị cũng nói đúng.
Nó nói why you make us just like you. We cannot like you. The way the it's not the same. Nói vậy.
Thì đúng là con đường không có giống nhau rồi. Công giáo đi theo con người. Công giáo đi theo con người thực hành những cái điều mà trái với của Chúa. Chúa đâu có chấp nhận đâu. Còn nếu mà bất kỳ người nào mà muốn làm theo đúng ý của Chúa thì người đó đều bị bắt bớ cả. Và người khác sẽ nói mình extreme, nói mình là cực đoan. Tất cả những người nào đi theo Chúa đều bị bắt bớ.
Bắt bớ bây giờ còn tốt hơn, còn đỡ hơn là sau đại nạn. Bắt bớ giờ là được Chúa an ủi, đọc lời của Ngài, Ngài an ủi. Ăn lời của Ngài vô thấm vào hết buồn.
Dạ, thôi bây giờ em phải làm việc tiếp với anh chị.
Rồi, tạm Chúa nhé.
Em chào anh chị.